Tiến Tú và Khánh Thư kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay ngày 26 tháng 7 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đặt vòng hoa và vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự các sự kiện kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7.
Chính phủ họp chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 7 năm 2022.
Cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây bị ách tắc ùn ứ trong ngày đầu vận hành hệ thống thu phí tự động không dừng ETC trên toàn tuyến.
Sau đây là nội dung chi tiết. Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, sáng nay 26 tháng 7 tại Hà Nội, đoàn đại biểu các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng đại diện các bộ ngành trung ương và thành phố Hà Nội đã đến đặt vòng hoa và vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Các ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng dự lễ viếng. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.
Sau khi vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn đã tới đặt vòng hoa dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn. Trong không khí trang nghiêm, đoàn đại biểu bày tỏ lòng tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc đã không tiếc máu xương, dũng cảm chiến đấu hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, vì nền độc lập tự do của Tổ quốc, vì cuộc sống ấm no và hạnh phúc của nhân dân. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ.
Cũng nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ và 72 năm Ngày Truyền thống Lực lượng Thanh niên Xung phong Việt Nam, sáng nay tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt 100 đại biểu đại diện cho hơn 500.000 thành viên của Hội Cựu Thanh niên Xung phong Việt Nam. Bên cạnh những kết quả tích cực trong hoạt động quan tâm, chăm sóc, hỗ trợ thanh niên xung phong thời gian qua, Chủ tịch nước cho biết hiện cả nước vẫn tồn đọng 4.298 trường hợp thanh niên xung phong bị thương tật và gần 275 trường hợp hy sinh chưa được công nhận là thương binh liệt sĩ. Còn trên 9.000 thanh niên xung phong và con cháu họ bị nhiễm dioxin chưa được giải quyết chế độ chính sách, gần 4.000 thanh niên xung phong chưa được hưởng chế độ bảo hiểm y tế và chế độ khác theo quy định của nhà nước. Chủ tịch nước nêu rõ đây là những tồn tại mà các cơ quan chức năng cần phối hợp giải quyết kịp thời hơn nữa.
Cũng trong sáng nay, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tới dự hội nghị biểu dương người có công với cách mạng tiêu biểu trong Công an Nhân dân giai đoạn 2017-2022. Dự hội nghị có 461 đại biểu đại diện cho hàng vạn thương binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng đã và đang công tác trong Công an Nhân dân qua các thời kỳ. Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ tinh thần bất diệt, tấm gương sáng ngời của những người con đã cống hiến cuộc đời mình cho Tổ quốc sẽ sống mãi với non sông Việt Nam. Đảng, Nhà nước và nhân dân ta sẽ đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ, thương binh, người có công với đất nước.
Ngày hôm nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì phiên họp chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 7 năm 2022. Đây là phiên họp chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật lần thứ tư trong năm nay. Theo chương trình phiên họp, chính phủ sẽ thảo luận cho ý kiến về dự án luật phòng chống rửa tiền sửa đổi do Ngân hàng Nhà nước chuẩn bị, dự án luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sửa đổi do Bộ Công Thương chuẩn bị, đề nghị xây dựng luật dân số do Bộ Y tế chuẩn bị. Dự thảo nghị quyết của chính phủ về việc tháo gỡ vướng mắc trong việc bàn giao đất quốc phòng để xây dựng nhà ga T3 cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất và các tuyến đường giao thông kết nối do Bộ Quốc phòng chuẩn bị, dự án luật phòng thủ dân sự do Bộ Quốc phòng chuẩn bị, dự án luật giao dịch điện tử sửa đổi do Bộ Thông tin và Truyền thông chuẩn bị.
Phát biểu khai mạc phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính trước hết chào mừng quyền Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan lần đầu tiên tham dự phiên họp chính phủ, mong muốn và tin tưởng bà Đào Hồng Lan sẽ cùng các thành viên chính phủ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong bối cảnh có nhiều khó khăn thách thức, bên cạnh những cơ hội và thuận lợi. Thủ tướng cũng cho biết việc tổ chức phiên họp đã có một số đổi mới tích cực, song thời gian có hạn, nội dung nhiều, phức tạp, yêu cầu cao. Thủ tướng đề nghị các đại biểu trình bày báo cáo, ý kiến phát biểu ngắn gọn, tập trung thảo luận về các vấn đề quan trọng, còn ý kiến khác nhau, bảo đảm tiến độ, chất lượng của phiên họp.
Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, trong chuyến công tác tại các tỉnh miền Trung, sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng đoàn công tác và lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi đã đến dâng hương dâng hoa viếng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ thành phố Quảng Ngãi. Chủ tịch Quốc hội và đoàn công tác đã kính cẩn nghiêng mình trước tượng đài liệt sĩ, trước anh linh của các liệt sĩ, những người con ưu tú của quê hương đất nước, tưởng nhớ các liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
Cũng trong sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn công tác đã dâng hương dâng hoa tại khu lưu niệm cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng ở làng Thi Phổ, xã Đức Tân, huyện Mộ Đức. Trước đó, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn công tác đã đến thăm tặng quà gia đình mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Thư, gia đình thương binh 1/4 Phan Quang Nam ở phường Trần Phú, thành phố Quảng Ngãi.
Chuyển sang một số thông tin đáng quan tâm khác. Ngày hôm nay, Tổng công ty Phát triển Cao tốc Việt Nam VEC chính thức khai thác vận hành hệ thống thu phí tự động không dừng ETC trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây. Hệ thống này có quy mô lắp đặt 25 làn ETC tại 3 trạm thu phí Long Phước, Quốc lộ 51 và Dầu Giây, góp phần đồng bộ hạ tầng giao thông cả nước nhằm giảm ùn ứ lưu thông qua trạm. Theo ghi nhận, khoảng 7 giờ 30 phút sáng nay, trước lễ khánh thành khoảng 2 giờ, cao tốc bắt đầu ùn ứ đoạn từ trạm thu phí Long Phước đến qua cầu Long Thành. Cả nghìn phương tiện nối đuôi nhau nhích từng chút một, thậm chí nhiều xe còn di chuyển trên làn khẩn cấp.
Trưa nay, một vụ tai nạn giao thông liên hoàn đã xảy ra trên cầu Vĩnh Tuy, Hà Nội, khiến giao thông hướng từ quận Hai Bà Trưng đi Long Biên bị ùn tắc nghiêm trọng. Cụ thể, 6 ô tô bao gồm 5 xe con, 1 xe tải đã xảy ra va chạm liên hoàn. Sau vụ tai nạn, các xe bị hư hỏng nặng phần đầu và đuôi. Lực lượng chức năng xác định các xe không bảo đảm tốc độ, không giữ khoảng cách an toàn, dẫn đến sự cố. Vụ tai nạn không gây thương vong, song khiến giao thông trên cầu Vĩnh Tuy ùn tắc kéo dài trong gần 2 giờ.
Khoảng 6 giờ sáng nay tại công ty liên doanh trách nhiệm hữu hạn Nippon Express Việt Nam trên đường Lê Hồng Phong, phường Tân Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, hỏa hoạn bất ngờ bùng phát trong nhà kho. Lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn công an tỉnh Bình Dương đã điều động 11 xe chuyên dụng cùng 58 cán bộ chiến sĩ khẩn trương đến hiện trường. Tổng diện tích nhà kho khoảng 8.000 m2, diện tích cháy khoảng 2.000 m2. Rất may không có thiệt hại về người. Đến khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, đám cháy đã được khống chế.
Chương trình tiếp tục với các tin tức quốc tế. Các chuyên gia dịch tễ học bệnh truyền nhiễm vừa đưa ra cảnh báo các nước không nên coi nhẹ bệnh đậu mùa khỉ và cần phải ngăn chặn căn bệnh này bùng phát quy mô lớn trên toàn cầu. Cuối tuần trước, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã kích hoạt mức cảnh báo cao nhất, coi bệnh đậu mùa khỉ là tình trạng y tế khẩn cấp mà cộng đồng quốc tế cần quan tâm. Mặc dù tuyên bố của WHO không đặt ra các yêu cầu đối với chính phủ các nước, nhưng nó đóng vai trò như một lời kêu gọi hành động khẩn cấp.
Tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga hôm 25 tháng 7 thông báo sẽ ngừng hoạt động của tua bin thứ hai qua đường ống dòng chảy Phương Bắc 1, khiến nguồn cung khí đốt qua đường ống này sẽ tiếp tục giảm 20% công suất. Như vậy, công suất của đường ống từ 11 giờ trưa mai 27 tháng 7 theo giờ Việt Nam sẽ chỉ còn 20%, đồng nghĩa lượng khí đốt qua đường ống này sẽ không vượt quá 33 triệu mét khối mỗi ngày. Đức và nhiều quốc gia châu Âu đã chỉ trích Nga đang dùng khí đốt như một thứ vũ khí để trả đũa lệnh trừng phạt từ châu Âu liên quan đến tình hình Ukraine. Tuy nhiên, phía Nga luôn bác bỏ những cáo buộc này khi nhắc lại một hành trình lịch sử dài cung cấp khí đốt cho châu Âu.
Cuộc tấn công mới nhất của các phần tử khủng bố IS đã khiến 5 binh sĩ của quân đội Ả Rập Syria thương vong. Cuộc tấn công này đã khiến Nga nổi giận. Trước đó, ngày 23 tháng 7, các phần tử khủng bố IS đã tấn công một trạm kiểm soát của quân đội Ả Rập Syria ở trong vùng nông thôn phía đông Homs. Cuộc tấn công bằng súng máy của khủng bố IS đã khiến 2 binh sĩ thiệt mạng và làm ít nhất 3 người khác bị thương. Phía Nga ngay sau đó đã có hành động đáp trả bằng cách thực hiện một loạt cuộc không kích nhằm vào các phần tử khủng bố IS và nơi ẩn náu của chúng ở vùng nông thôn phía đông Homs vào ngày 23 tháng 7 và 24 tháng 7. Đến hiện tại, kết quả các cuộc không kích của Nga vẫn chưa được tiết lộ.
Các nhà chức trách Anh hôm 25 tháng 7 cho biết họ tìm thấy một số thi thể trong đống đổ nát của nhà máy ở Manchester sau vụ hỏa hoạn cách đây 2 tháng. Ban đầu, giới chức Anh cho biết không có ai trong tòa nhà khi đám cháy xảy ra, nhưng sau đó cảnh sát nhận được thông báo rằng 4 công dân Việt Nam đã mất tích và có thể liên quan đến vụ hỏa hoạn. Trước đó, đám cháy đã xảy ra tại nhà máy này vào ngày 7 tháng 5, khiến lực lượng cứu hỏa phải mất tới 4 ngày để dập tắt. Đây từng là nơi làm việc của nhiều công ty khác nhau, bao gồm một cửa hàng gạch và trung tâm trò chơi. Bên cạnh đó, có các văn phòng dịch vụ và đơn vị lưu trữ trong khuôn viên.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Trong cuộc kháng chiến giành độc lập của nhân dân Lào, nhiều cán bộ chiến sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã tham gia chiến đấu, sát cánh cùng quân và dân nước bạn Lào. Trong đó đã có nhiều cán bộ chiến sĩ Việt Nam hy sinh anh dũng trên đất
Việc
bạn.
Việc tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ trong các thời kỳ chiến tranh về nước an táng là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Đó cũng là sự tri ân tôn vinh công lao to lớn đối với các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì nền độc lập dân tộc và thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả. Làm công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ ở nước bạn Lào, tranh thủ thời gian nghỉ phép, Thượng úy Sùng A Hờ, đội quy tập mộ liệt sĩ, Cục Chính trị Quân khu 2 cùng các chiến sĩ trong đội không quên ghé nghĩa trang liệt sĩ Tông Khao để thắp hương cho những liệt sĩ mà chính anh và đồng đội đã không quản ngại khó khăn để đưa từ Lào về an táng trên đất mẹ Việt Nam những năm qua.
Thì trong lòng là rất là xúc động và cơ nhầm mình cũng đã nhẹ nhõm mình một cái phần nào đó về cái tình cảm của mình dành cho các cụ không giúp được gì. Nhưng mà các cụ mình lấy được các cụ như là trong thâm tâm của mỗi cá nhân thì rất là phấn khởi, phải nói là phải mừng đấy được để đưa các cụ về Việt Nam, cảm thấy một cái tâm trạng ai cũng mừng.
Giai đoạn từ năm 2013 đến 2020, Điện Biên đã tiếp nhận, truy điệu và an táng 276 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào về nước do đội quy tập mộ liệt sĩ, Cục Chính trị Quân khu 2 bàn giao, trong đó có 13 liệt sĩ xác định được danh tính. Ông Từ A Bằng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo 515 tỉnh Điện Biên cho biết.
Về chi tiết thì có thể nói là ban chỉ đạo 515 của Bộ Tư lệnh Quân khu luôn luôn chặt chẽ và chúng tôi có những thông tin thường xuyên với ban chỉ đạo của các tỉnh Bắc Lào để thông qua cái đội quy tập của chúng ta đang thường trú tại U Đăng Sản để trên cơ sở đó chúng ta cùng trao đổi thông tin kịp thời để giải quyết các vấn đề mắc về vấn đề thủ tục, về vấn đề địa hình, địa lý, về vấn đề sơ đồ theo các quy định bảo mật mà của hai quốc gia đã đưa ra để trên cơ sở đó chúng ta với tinh thần trách nhiệm cao nhất để tìm và sớm xác định để đưa được các hài cốt của người sĩ về với quê mẹ đảm bảo đúng theo tiến độ và kế hoạch đề ra.
Tỉnh Điện Biên phấn đấu đến năm 2030 cơ bản hoàn thành đề án của chính phủ về việc tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ. Cùng với đó là việc đẩy mạnh các hoạt động xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Ban chỉ đạo 515 tỉnh Điện Biên cũng tăng cường phối hợp chặt chẽ với ban chỉ đạo 515 quân khu 2, các tỉnh Bắc Lào và ban công tác đặc biệt của chính phủ Lào để đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào.
Đến đây thì bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân cũng xin được dừng lại.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.